Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Giờ ở Phật Nam, nhân cái sự kiện đản sinh của Đức Phật, thì chúng ta nói cho quý Phật tử chúng ta những cái đấy mà chúng ta cần nên ghi nhớ. Thứ nhất là trước khi mà đản sinh, Đức Phật ở đâu? Đức Phật là, nhớ được không? Đức Phật là Bồ Tát Cộng Minh. Đức Phật ở cõi trời đâu sự? Chẳng nguyên nhân gì mà Đức Phật đản sinh? Bởi vì ở cái cõi thế gian này có người mà chìm đắm trong đau khổ, có người không tin nhân quả, tội phước, sống theo tà kiến, rồi thấy cái cảnh đó là Bồ Tát Cộng Minh muốn mà giáng hạ nhân gian để hóa độ chúng sinh. Do đó ngài đã quan sát năm việc. Thứ nhất là quan sát thời kỳ, thấy tuổi thọ con người 100 năm là thích hợp. Rồi quan sát lục địa thì chọn bán đảo Ấn Độ, quan sát quốc độ thì chọn dùng, đó là Trung Ấn. Rồi quan sát dòng tộc thì chọn dòng Hồng Đức. Quan sát người làm mẹ và tương lai thì chọn là Hồng Ma Gia. Rồi như vậy thì khi mà chọn thì lúc mà mới đạt sinh ở Ca Tỳ Lệ Đệ. Ca Tỳ Lệ Đệ hiện tại đang ở đâu? Hiện tại đang ở đâu? Còn mình đi dọc dọc rồi bây giờ hỏi là bây giờ cái nơi mà Đức Phật đạt sinh là ở đâu? Ở nước nào hiện tại? Tôi muốn là mình nói theo lịch sử, theo cái lịch sử xưa. Còn bây giờ xác định để ý là Đức Phật đang ở quốc gia nào, cái quê hương của Đức Phật. Thường là nó Ấn Độ. Đức Phật sinh ra ở Ấn Độ, nhưng mà thực ra là Đức Phật đản sinh ở Tây Ban. Tây Ban có nhiều người không biết Tây Ban là đâu. Tuy nhiên là Tây Ban là một cái quốc gia giáp liền kề với Ấn Độ, mà Đức Phật đản sinh ở các địa lợi địa, mà các địa lợi địa là cái nó gần giữa ranh giới giữa Tây Ban và Ấn Độ. Do đó là cái nơi mà Đức Phật đản sinh nó cách biên giới của Ấn Độ chỉ có 20 mấy km thôi. Nó rất là gần. Nó bằng chúng ta mà đi đến giống như là bằng ngồi chúng ta trên ta đang ở, chúng ta đi đến khu vực bến nước Lộc An, nó không xa. Nghĩa là biên giới của Ấn Độ bước vào trong cái khu vực Lộc An này, nên Đức Phật đản sinh là rất gần. Rồi Đức Phật đản sinh ở Tây Ban. Nhưng mà tại sao mỗi lúc mà tôi hành hương là tại không đi Tây Ban mà nghe tiếng nói là đi Ấn Độ? Điều này thì nó hơi lạ không? Nhiều câu hỏi hỏi nghe nó hơi lạ nhưng mà khó trả lời. Tại sao không đi hành hương và qua Tây Ban mà lại là nói là đi Ấn Độ? Bởi vì đa phần cái cuộc đời của Đức Phật gắn liền với quốc gia đó là Ấn Độ. Bởi vì chỉ đạt sinh là ở Nhật Bản thôi, còn xuất gia học đạo là ở Ấn Độ, rồi thành đạo cũng ở Ấn Độ, rồi thuyết pháp cũng ở Ấn Độ, là suốt bao thời gian là 45 năm hoàn truyền chánh pháp. Thì đa phần Đức Phật là hoàn truyền các quốc gia, mà những quốc gia đó hiện tại thuộc về Ấn Độ. Ở đó cũng hiện tại thuộc về Ấn Độ, và khi Đức Phật nhập niết bàn cũng như thế. Do đó là chúng ta quen và Đức Phật ở Ấn Độ, do đó đi hành hương và đi hành hương Ấn Độ. Mặc dù trong chuyến đi hành hương về Đức Phật đó có Ấn Độ và Tây Ban, nhưng mà hơn Tây Ban là chỉ gắn giới với tu hành các địa lợi về gắn với trường tâm địa này. Do đó dường như là chúng ta dùng cái đó Ấn Độ để đi. Bởi vì ví dụ như có một cái chuyến đi hành hương chúng ta thời gian là 15 ngày, thì chúng ta nếu chỉ có ở Tây Ban chỉ ở 2 ngày, 13 ngày còn lại là nợ ấn độ. Cái đó thường dùng cái từ nợ ấn độ riết chúng ta quen. Và còn có một chi tiết mà chúng tôi cung cấp thêm cho các chị, đó là ở Nepal và Ấn Độ đều có cung thành can tỳ la vệ. Ngài cung thành can tỳ la vệ lại nói có hai cung thành, một ở Nepal, hai ở Ấn Độ. Lý do tại sao thế này? Lý do tại sao? Xin thưa rằng là sau lúc mà Đức Phật đợi sau lúc mà vua Tịnh Phạn ban ngàn thì một cái vị vương khác mà lên mà cai trị trên sơn, thì lúc bây giờ ở một quốc gia khác thì gì đó là vua Ba Tư Nặc. Thì vua Ba Tư Nặc lúc bây giờ rất là hùng mạnh, nhưng mà vua Ba Tư Nặc lại là xuất thân từ một cái dòng tộc thấp hèn, mặc dù đương thời là một cái vị vua hùng mạnh, nhưng mà xuất thân từ cái giai cấp là nó không được tôn quý trong dòng dõi của vua. Do đó là vua Ba Tư Nặc mới qua bên các vị lễ vệ xin cầu hôn một vị con vua. Một cái vị vua mà sang với Tịnh Phạn á mới nói rằng là mình là dòng tộc vua chúa, không thể nào mình gả công chúa cho một cái người mà không xuất thân từ dòng tộc vua chúa. Do đó là mới dùng một cái nàng tỳ nữ cải trang làm con chúa và gả cho vua Ba Tư Nặc. Thì sau đó sinh ra hai tỳ tỳ lưu ti. Hai tỳ tỳ lưu ti góc lần trở về thân cái tỳ lưu về mới biết được cái việc này. Do đó sự quan hờn của tỳ lưu ti, tỳ lưu ti đây vừa phát nguyện rằng là dùng máu của chồng họ thích để rửa cái món thịt này. Thì do đó là có những lần tỳ lưu ti mà cầm quân sang chinh phạt cái tỳ lưu về, thì Đức Phật biết, Đức Phật ngăn cản, nhưng mà ngăn cản nhiều lần thì Tỳ Lưu Ly vẫn không từ bỏ ý định. Cuối cùng Đức Phật giống như là hớt lờ cho cái nhân quả, nghĩa là Đức Phật dùng nhiều cách và nhiều lần ngăn cản mà không được. Thì do đó là một hôm Tỳ Lưu Ly chồng của Phương Giang là tàn sát chồng họ Thích Ca, nghĩa là tàn sát giết hết cả cái người dân của cung thành Ca Đề La Vệ. Và khi mà giết hết người dân cung thành Ca Đề La Vệ xong thì ăn mừng trong cái buổi tiệc chiến thắng hôm đó, tất cả là quan quân đều là được vào buổi tiệc là non sang. Và cũng trong đêm hôm đó một trận mưa mà gọi là trận mưa lớn nhất của lịch sử lại là diễn ra đúng đêm hôm đó, mà những vị quan quân của Tỳ Lưu Ly tại do mà quá vui với cái đề mừng chiến thắng, do đó là bị nước cuốn trôi. Do vậy là chỉ trong một ngày và một đêm, cả thần dân của cái Tỳ Lưu Ly cũng như là toàn bộ quan quân của Tỳ Lưu Ly đều chết sạch. Nhưng mà bên cạnh đó, một số người phụ nữ, nghĩa là vợ của những vị mà trong chồng tộc Thích Ca làm mang thai, có thai trong người mà trốn tránh được, tức là trốn thoát được, sau đó mới tập hợp lại những người con này sống và để thành lập một cái nơi sống mới, nó thuộc về là ở Ấn Độ. Cho đó là ở Ấn Độ cũng có thành các tỳ lưu vệ, nhưng mà các tỳ lưu vệ sau này, còn các tỳ lưu vệ mà thái tử mà đản sơ, thái tử Đức Đạt Đa mà sinh thời mà sống ở đó thì đã ở là Nhật Bản, và Dương Văn Tỳ Ni đã ở Nhật Bản. Thì đó là những cái ý mà chúng tôi muốn nêu lên cho quý Phật tử chúng ta biết được thông qua cái lần kỷ niệm Đức Phật đản sinh này. Thông qua cái câu chuyện, thông qua những cái ý thì muốn nhắc Phật tử chúng ta là chúng ta khi làm việc gì thì chúng ta phải là nhớ cái gì đó có cái ý nghĩa như thế nào, đem lại sự an lạc và lợi ích như thế nào. thầm muốn nói ra một cái lời gì thì chúng ta nên xem cái lời đó nói cho nó đúng hay không, nó hợp hay không, tránh trường hợp mình nghĩ như thế nào nói ra như vậy. Giống như lúc nãy tôi nói khi mà giáng hạ nhân gian về hóa độ chúng sinh thì Bồ Tát Quảng Minh cũng là quan sát rất kỹ những người có duyên mình đã sinh ra ở cái đó rồi. Và do đó bây giờ mình chỉ cần xuống với nó là mình hóa độ những người này thì những người còn lại có liên quan gì đó sẽ thèm. Chứ mà Đức Phật và Đức Ca mà đi lần lượt gặp ai mà hóa độ người này, gặp hôm nay độ một người, ngày mai độ được người khác, Phật giáo có là được như hiện tại hay không? Bây giờ giả dụ như là quý thầy chưa tan thời hiện tại mà mỗi ngày mà độ được một hai người bệnh nhân số, hai ba người nhân sinh thì cái việc mà hướng dẫn Phật tử tu tập, cái việc mà đi ba nhân pháp nó bị giới hạn như thế này. Và do đó cái quan niệm của chúng ta quý thầy là tiếp người là có thân chồng có địa vị, những người chồng đó thì những hai quan niệm quan niệm đó không qua cái buổi chia sẻ hôm nay thì chúng ta nên xóa đi những cái quan niệm sai lầm như thế. Vì những cái thầy cũng là học theo Đức Phật. Bây giờ một cái công ty mà có 1.000 là công nhân, quý thầy có thể nào đi tìm cách mà tiếp xúc với từng công nhân để mà thuyết pháp để mà giáo hóa. Nhưng mà cái thầy chỉ cần nói chuyện thuyết pháp với một cái vị tổng giám đốc đó thì từ cái gì đó nó sẽ lan tỏa đến 1.000 công nhân, chứ không cần phải đi từng đó là thế mà tôi muốn nhắc để cái phật tử chúng ta có cái nhìn nó thoáng hơn, nó rộng hơn. Thông qua một số ý chia sẻ của các phật tử, ta có thắc mắc gì liên quan đến sự kiện đản sinh của Đức Phật ngày nay? Nếu có thì chúng ta có thể nêu lên cái thắc mắc của mình, chúng ta sẽ giải đáp trong thời gian ngắn nhất còn lại. Hỏi về ý kiến về văn Phật không? Chứ ý kiến văn Phật hỏi cái này là mỗi một có hai ý, mỗi ý là bài pháp. Nhưng tôi nói chúng tôi không thể nào trả lời cái câu hỏi này trong buổi hôm nay được. Thì có thể là trong cố lực tham gia các lớp vô lý, thì trong những lớp vô lý có những buổi chuyên đề hay là học về sử đó, cái này sẽ nói rất rõ hơn. Vì những cái này nó rất là lớn, và đó là một cái ý của họ ra đó, một bài pháp rồi. Không thể nào bây giờ nói một cái ý sơ lược mà nó mọi người hiểu được. Thầy có ai thắc mắc gì không ạ? Cái gì mà đơn giản giống như chúng tôi chia sẻ với quý phật tử trong một cái phần học qua một số ý có thể xưa giờ mình chưa lưu ý, nhưng mà thông qua cái buổi này mình nhiều nắm được dài đấy. Đức Phật đản sinh cái thai bao nhiêu lâu mình biết được cái năm, còn nếu giờ cứ lấy cái năm phật tử không à, thật ra năm phật tử không phải. Còn trước giờ mình cứ nghĩ rằng Đức Phật là đản sinh ở Ấn Độ cũng không phải. Vì cái lúc hỏi là Đức Phật mà trước khi đản sinh thì Đức Phật ở đâu? Những cái câu hỏi chúng tôi đưa ra, chúng tôi giải đáp mặc dù nghe nó rất đơn giản, nhưng mà thôi chừng chúng ta đi đi lại hôm nay về con cháu họ cũng không trả lời được. Ví dụ như hôm nay đi về thì nói rằng là hôm nay ngày đi tâm Phật, nay kỷ niệm Đức Phật đản sinh. Và nhiều lúc đứa cháu là nó nhỏ nó không biết, nó hỏi người lớn mới lại biết, và không hỏi không phải biết cái chuyện đó rõ ràng, không hỏi mà biết là hỏi có thể nó trả lời được, phải không? Nhiều người lớn lại không hỏi, không có lẽ không hỏi, nhưng mà cháu những cháu còn nhỏ có lẽ hỏi chúng ta Đức Phật là như thế nào và đản sinh, Đức Phật sinh ra bao lâu rồi, Rồi trước khi xin Đức Phật ở đâu, Đức Phật làm gì, Đức Phật là ai? À, những câu hỏi chúng ta nghe rất đơn giản nhưng mà nhiều lúc mình không trả lời được. Nhưng mà thông qua buổi hôm nay chúng ta muốn rằng một số cái ý nhỏ như thế muốn các bạn tự tại bằng mặt. Mình không nhớ nhiều trong một buổi dạy, mình chỉ nắm cái lý thôi, nhưng mà còn vài chi tiết mình mới ghi nhớ. Ghi nhớ về những chi tiết đó là có thể mình không được quên. Thì mọi người không có ý kiến gì mà có thắc mắc gì thì trước khi ngồi xuống chúng tôi mời luôn.
Do đó
có một số sản phẩm rồi, cảm ơn cô. Câu hỏi rất đơn giản. Làm hạn chúng ta tính thì chúng ta có hai cách. Một là tính bậc lịch. Ví dụ như chúng ta bậc lịch thì mình đi chùa thì mình biết bậc lịch rồi. À mình lấy bậc lịch là 2560 cộng với 80 năm à, là nó ra là 2645. Nhưng mà cái nhiều lúc mình quên nó cái bậc lịch hôm nay là bao nhiêu để mình cộng vô 80 năm. À, tính cách này là dễ nhất nhưng mà mình không có nhớ bậc lịch hôm nay bao nhiêu, năm rồi bao nhiêu, năm tới bao nhiêu. À, nhưng mà cái số mình dễ nhớ nhất là cái năm dương lịch. Đúng không? À, năm dương lịch. Thì cái năm dương lịch đó mình cộng với là 624. À, 624. Thì mình lấy cái năm dương lịch cộng cái số là 654 là rất dễ. Còn cái năm cái số sẽ tăng lên, cái năm dương lịch nó tăng lên cộng 624 là rất dễ để ta tính ra cái năm của bậc đản sinh. Nhưng mà cô đây thắc mắc hỏi rằng là cái số 624 này là số ở đâu vậy, như thế nào? À phải không? À có nhiều việc mà sơ ý thì ta cũng sẽ thắc mắc như cô thôi. 624 năm đó là Đức Phật ra đời trước Tây lịch là 264 năm, mà Tây lịch là cái ngày mất năm đó tính ra đến bây giờ là 2016 năm, mà Đức Phật đản sinh trước cái mốc thời gian là trước năm đó là 624, thì như đây là 624 năm cộng với cái năm dương lịch là ra cái năm Đức Phật đản sinh. Bây giờ chỉ cần nhớ đơn giản thế này: Đức Phật đản sinh trước Tây lịch là 624 năm. À, do đó lấy 624 mình cộng vào cái năm dương lịch là ra cái năm đản sinh. À, những cái ý nó rất đơn giản như thế nhưng mà nhiều lúc chúng ta cũng không nắm được. À, bây giờ trước khi hồi hướng thì chúng tôi xin thông báo và tự chúng ta một số chuyện. À, thì đạo tràng của con trai của chúng ta thì một năm chúng ta có 24 kỳ chúng ta tu tập, và không nghỉ kỳ nào hết, chúng ta nhớ điều đó, không nghỉ kỳ nào hết, và 24 kỳ trong một năm đó là đạo tràng của con trai. Và bên cạnh đó thì có những chị mà do bận công việc không thể đi tu, mà trong những ngày 8/3 do đó là có chọn ra một cái ngày đó là rơi vào cuộc dân đi đường và cuộc dân tuần đầu tiên của tháng âm lịch thì chúng ta có 1.000 tu, đó gọi là 1.000 tu quan lại. Thì do vậy thì một tháng thì chúng ta có 3.000 tu, 2.000 có bậc gia, 1.000 tu quan lại. À, ngày đó là rơi vào tuần lễ đầu tiên chủ nhân, tuần lễ đầu tiên của tháng âm lịch. À, bên cạnh đó thì chùa chúng ta cũng có bốn lớp giáo lý, một lớp căn bản chúng ta học vào ngày chủ nhật, một lớp trung cấp là chúng ta học vào tối thứ năm, một lớp nâng cao chúng ta học vào tối thứ bảy, và một lớp là học chuyên sâu.
Thầy tôi tài đức ghen người lúc nào cũng trên môi, thầy thường khuyên nhủ bảo tôi khi ăn lúc nói đứng ngồi hoài nghi, đừng nên nói lời thì nhiều hơn phước điền.